là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Năm 2020, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái. Tuy nhiên, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tích cực nghiên cứu tham mưu cho tỉnh hoàn thiện cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, chủ động và tích cực cung cấp thông tin, tham gia xây dựng, phổ biến, hướng dẫn hội viên thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Năm 2020, các doanh nghiệp tỉnh đã nộp ngân sách đạt 1.260 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nộp trên 600 tỷ đồng. Cùng với đó, Hiệp hội đã phối hợp với các sở ngành địa phương tuyên truyền phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, tập hợp ý kiến của doanh nghiệp, góp ý hoàn thiện cơ chế chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ xúc tiến thương mại, tổ chức 5 buổi cà phê doanh nhân. Ngoài ra, Hiệp hội và các doanh nghiệp thành viên còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp xây dựng nông thôn mới, ủng hộ các doanh nghiệp khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19, ủng hộ lũ lụt miền Trung. Năm 2021, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động, đổi mới tổ chức, quản lý và điều hành, cập nhật, phổ biến, cung cấp thông tin, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp về chủ trương của Đảng, pháp luật, cơ chế chính sách của nhà nước, của tỉnh đối với doanh nghiệp, chú trọng công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp và giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp một cách hiệu quả.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, các cấp hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao trong chương trình hành động 190 của tỉnh ủy, đã hỗ trợ cho hơn 46.500 lượt đối tượng với tổng trị giá 21 tỷ đồng. Trong đó thực hiện phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, các cấp hội đã vận động các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ trên 20.200 suất quà. Từ cuộc vận động, mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, hỗ trợ thăm hỏi tặng quà 710 địa chỉ nhân đạo, hỗ trợ trên 460 hộ nạn nhân chất độc da cam. Trong tháng nhân đạo, hỗ trợ gần 3.800 lượt đối tượng, tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 13 đợt khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí, sơ cứu cho hơn 300 người bị tai nạn giao thông. Cũng trong năm qua, Hội đã phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện, các huyện, thị, thành phố và các cơ quan đơn vị tổ chức 21 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận trên 5.000 đơn vị máu vượt chỉ tiêu đề ra. Năm 2021, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ chỉ đạo tổ chức Đại hội Chữ thập đỏ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026, triển khai hiệu quả phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, duy trì dự án ngân hàng bò trên địa bàn tỉnh, tích cực vận động nguồn lực hỗ trợ xây tặng nhà chữ thập đỏ, phối hợp làm đường giao thông nông thôn tại các xã khó khăn trên địa bàn, đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, củng cố nâng cao chất lượng 77 điểm sơ cấp cứu trên đoạn đường thường xảy ra tai nạn giao thông. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2020 đã được khen thưởng.
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Bình vừa tổ chức hội nghị lần thứ 5 mở rộng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Năm 2020 có nhiều diễn biến phức tạp do tình hình thời tiết và dịch bệnh, song huyện Yên Bình đã tập trung chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội. Huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo chương trình hành động 190 của tỉnh ủy. Kinh tế xã hội của huyện tiếp tục tăng trưởng, trong đó tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 28.300 tấn, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 3.000 tỷ đồng, thu ngân sách đạt trên 303 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2019. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư đồng bộ, đã kiên cố hóa được 105 km đường giao thông nông thôn, vượt 134% kế hoạch, diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc. 226 gia đình chính sách được làm nhà mới, vượt cao so với kế hoạch đề ra. Văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, quốc phòng an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhân dịp này, huyện Yên Bình đã tặng giấy khen cho 9 chi đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và trao thưởng cho 81 tập thể, 20 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Mù Căng Chải vừa tổng kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Trong năm 2020, trên địa bàn huyện Mù Căng Chải phát hiện 88 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, trong năm đã tiếp nhận và xử lý 63 đơn thư khiếu nại, trong đó đã giải quyết 35 đơn thuộc thẩm quyền. Đối với công tác phòng chống tội phạm, công an huyện đã phát hiện khởi tố 35 bị can vi phạm. Năm 2021, huyện Mù Căng Chải tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh ủy, của huyện ủy về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật, nâng cao vai trò hiệu quả giám sát của Hội đồng Nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội để tăng cường nắm bắt tình hình dư luận, kịp thời giải quyết dứt điểm các vấn đề nảy sinh từ cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân nêu cao tinh thần phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện trong dịp Tết Tân Sửu 2021 để người dân vui xuân đón Tết an toàn, đầm ấm.
Trong tháng 1 năm 2021, toàn tỉnh đã xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông làm chết 1 người, bị thương 13 người so với cùng kỳ năm trước, tăng 5 vụ, 1 người chết và 3 người bị thương. Thời gian này là cao điểm ra quân đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Tuy nhiên, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của một bộ phận người dân còn hạn chế. Vì vậy, để kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân sắp tới, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đang tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trong đó tập trung xử lý mạnh đối với các lỗi là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên, phát trên sóng FM Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, hòa chung không khí thi đua của cả nước, trong không khí phấn khởi chào đón năm mới 2021 với những thắng lợi mới, chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, trong những ngày này, trên khắp mọi nẻo đường, từng tổ dân phố, thôn bản trên địa bàn huyện Văn Yên đều rực rỡ cờ hoa. Cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên đang sôi nổi đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng với niềm tin và kỳ vọng về những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo khâu đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới, tiếp tục khẳng định và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Nội dung đó sẽ được chúng tôi phản ánh trong chuyên đề Đất quế Văn Yên hướng về Đại hội 13 của Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với những kỳ vọng, tâm tư của cán bộ đảng viên và nhân dân huyện Văn Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội 13 của Đảng và sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống. Phóng viên Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Văn Yên có cuộc trao đổi với đồng chí Luyện Hữu Trung, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Văn Yên về nội dung này như sau.
Thưa đồng chí Bí thư huyện ủy, để sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống, huyện ủy Văn Yên đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng như thế nào?
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, cổ động có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, củng cố, bồi đắp thêm niềm tin yêu cũng như sự cổ vũ động viên của nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng đại hội, bám sát nội dung chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng cũng như là kế hoạch số 154 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, thì Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau Đại hội 13 của Đảng, đảm bảo đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy Đảng bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, cụ thể qua công tác tuyên truyền miệng, công tác tuyên truyền trực quan, tuyên truyền cao điểm trên hệ thống truyền thanh, cổng giao tiếp điện tử, trên chuyên trang, chuyên mục hướng tới Đại hội các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Nội dung tuyên truyền đậm nét về tiến độ và kết quả thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội 13 của Đảng. Các hoạt động tuyên truyền đã gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của huyện. Nội dung tuyên truyền được phân đoạn theo thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 13 của Đảng với 4 đợt tuyên truyền cao điểm.
Đợt 1 từ tháng 10 năm 2019 đến thời điểm hoàn thành Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 tháng 5 năm 2020. Đợt 2 là sau Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái tháng 10 năm 2020 đến trước thời điểm khai mạc Đại hội 13 của Đảng tháng 1 năm 2021, tập trung tuyên truyền. Đợt 3 trong thời gian diễn ra Đại hội 13 của Đảng trong tháng 1 năm 2021, và đợt 4 là tuyên truyền sau Đại hội 13 của Đảng. Công tác tuyên truyền đã khẳng định như bật thành tựu hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới do nhân dân ta thực hiện dưới sự lãnh đạo của Đảng, cũng như là cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ huyện, Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020, nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân huyện Văn Yên nói riêng và nhân dân tỉnh Yên Bái nói chung đối với sự lãnh đạo của Đảng và tạo không khí phấn khởi tin tưởng vào thành công Đại hội 13 của Đảng.
Xin đồng chí cho biết những kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện Văn Yên nói riêng và nhân dân cả nước nói chung đặc biệt quan tâm và kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sẽ là một kỳ đại hội thành công như mong đợi. Thông qua đại hội, Đảng ta sẽ bầu ra đội ngũ lãnh đạo của Đảng từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến các chức danh lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội nhiệm kỳ mới, và sẽ là những đồng chí có đức, có tài, có tầm nhìn sâu rộng, thực sự tiêu biểu cho trí tuệ, tâm huyết để lãnh đạo đất nước tiếp tục bứt phá tiến lên, sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia thực sự giàu mạnh, hùng cường. Đặc biệt, Đại hội Đảng sẽ đưa ra nhiều chủ trương, quyết sách mới, mở ra hướng phát triển đất nước phù hợp trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động như hiện nay, và phát huy được các tiềm lực nội sinh và tranh thủ sự ủng hộ hợp tác của bạn bè quốc tế để phát triển nhanh và bền vững. Cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Văn Yên kỳ vọng sau Đại hội 13, Đảng sẽ tiếp tục có thêm những cơ chế, quyết sách thiết thực hơn nữa giúp các địa phương miền núi, khu vực nông thôn, trong đó có huyện Văn Yên, sẽ phát huy hết mọi tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, tạo ra diện mạo mới, ngang bằng với khu vực đồng bằng và các đô thị. Đồng thời, người dân miền núi sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để phát triển tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh không ngừng được ổn định và phát triển, góp phần quan trọng vào sự phát triển, phồn thịnh chung của đất nước.
Vâng, trân trọng cảm ơn đồng chí.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Văn Yên phát trên sóng phát thanh truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, kết quả thực hiện chương trình hành động 190 của tỉnh ủy Yên Bái là minh chứng rõ nét nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ở huyện Văn Yên hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, góp phần đưa huyện Văn Yên trở thành huyện phát triển toàn diện của tỉnh Yên Bái và cán đích nông thôn mới vào năm 2025. Phản ánh của phóng viên Thu Nhài.
Cùng với các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Đảng bộ huyện Văn Yên đã chú trọng đến việc thực hiện chương trình hành động 190 của tỉnh ủy Yên Bái với phương châm đặt hàng, giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm đối với từng cơ quan đơn vị địa phương gắn với lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình của địa phương đơn vị trên cơ sở các chỉ tiêu được giao trong chương trình hành động 190 của tỉnh ủy Yên Bái và ba khâu đột phá chiến lược của tỉnh. Huyện ủy Văn Yên đã xây dựng kế hoạch số 210 đề ra 33 chỉ tiêu chủ yếu trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2020. Trong 33 chỉ tiêu đề ra có 9 chỉ tiêu được bổ sung thêm cho phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện, phấn đấu có 16 chỉ tiêu cao hơn chỉ tiêu tỉnh giao, đồng thời đề ra 8 nhiệm vụ lớn mà huyện cần thực hiện. Huyện ủy Văn Yên đã giao 161 chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị, đồng thời phân công cụ thể từng nhiệm vụ, từng chỉ tiêu cho các đồng chí trong thường trực, ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan đơn vị địa phương liên quan. Gắn với lộ trình thời gian thực hiện cụ thể, trong đó xác định những việc ưu tiên, phải làm trước, việc làm sau, gắn trách nhiệm của từng tập thể, từng cá nhân đối với hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ. Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch COVID-19, song không khí thi đua thực hiện chương trình hành động 190 của tỉnh ủy Yên Bái và kế hoạch 210 của huyện ủy Văn Yên ở các địa phương, khu dân cư trên địa bàn huyện diễn ra hết sức sôi nổi và hiệu quả. Nổi bật là việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, công chức viên chức, nhất là người đứng đầu các cấp ủy đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2020. Đảng bộ huyện Văn Yên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo một cách toàn diện, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ chính trị với việc tăng cường công tác kiểm tra, làm việc tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, kịp thời định hướng và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Dành thời gian tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, tập trung chỉ đạo tháo gỡ những vấn đề bức xúc nổi cộm, những vấn đề nhân dân quan tâm, gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, trọng tâm là đổi mới tác phong, lề lối làm việc. Hầu hết các đồng chí đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương, đơn vị đã gương mẫu, đi đầu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới tác phong công tác, gần dân, sát dân, vì dân, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm việc khoa học. Tham gia ngày thứ bảy cùng dân để trao đổi nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Phong trào thi đua cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, đẩy mạnh thu hút đầu tư được huyện Văn Yên thực hiện hiệu quả với việc ban hành nhiều cơ chế chính sách, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển như rà soát sửa đổi chính sách thu hút ưu đãi đầu tư trên địa bàn, rà soát đơn giản hóa, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, đặc biệt bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện đã đảm bảo hầu hết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, kể cả các cơ quan đơn vị, ngành dọc, đóng tại địa phương như công an, thuế, bảo hiểm xã hội, v.v. Và các thủ tục hành chính các cấp xã được tiếp nhận, tư vấn, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả cho tổ chức cá nhân, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định. Trong năm, huyện đã kêu gọi đầu tư được 16 dự án với tổng số vốn đầu tư 1.831 tỷ đồng. Ông Bạch Quốc Việt, trưởng chi nhánh Yên Bái công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Gia Vị Sơn Hà nói:
Kể từ thời điểm thành lập cho đến nay thì chi nhánh đã nhận được cái sự hỗ trợ rất là tốt của chính quyền địa phương huyện Văn Yên, cụ thể là huyện Văn Yên. Các cái thủ tục hành chính để chi nhánh có thể hoạt động được thì đều được hướng dẫn rất là nhiệt tình, chu đáo và giải quyết rất là nhanh gọn. Ngoài ra thì chính quyền địa phương cũng luôn tạo điều kiện cho chi nhánh tham gia các cái sự kiện để quảng bá cái sản phẩm của chi nhánh, như là các cái hội chợ, triển lãm hoặc các sự kiện lớn của địa phương. Tôi thấy là các cấp chính quyền của huyện Văn Yên cũng như là tỉnh Yên Bái đã tạo điều kiện tốt nhất để cho chúng tôi có điều kiện để phát triển.
Hưởng ứng phong trào thi đua dân vận khéo, các địa phương đơn vị trong toàn huyện đã tập trung hướng về cơ sở, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội, sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, xóa đói giảm nghèo, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện, tốc độ tăng trưởng bình quân năm sau cao hơn năm trước. Thông qua phong trào thi đua dân vận khéo ở các địa phương, đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế. Đến nay, toàn huyện Văn Yên đã xây dựng được 429 mô hình dân vận khéo trong phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Điều này đã góp phần giảm 5,8% số hộ nghèo giảm so với năm 2019, tương đương với 2.063 hộ. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 38,5 triệu đồng trên người trên năm. Ông Trần Văn Cường, thôn Khe Kìa, xã Phong Dụ Hà cho hay.
Trước đây là toàn bộ cái diện tích đây là ruộng trầm của gia đình, thì gia đình cũng gọi là chuyển đổi trồng lúa thì nó không có cái hiệu quả kinh tế cao. Xong gia đình phát triển sang là đào ao thả cá. Thì trong cái đào ao thả cá gia đình cũng thấy phát triển cái nuôi con cá thì nó phát triển thu nhập cao hơn lúa khoảng 3 đến 4 lần. Theo với cái lúa một vụ thì bây giờ gia đình nhà tôi cũng kết hợp là năm nay cũng thả là 3-4 loại cá. Cái tầng cá nổi thì có cá rô phi và cá chấm, và tầng cá chìm thì có cá chép, cá bỗng. Thì nói là theo cái dự kiến của tôi năm nay thu nhập thì nó sẽ gấp 4 đến 5 lần theo cái trồng lúa hàng năm. Thì với gia đình nhà tôi cũng kết hợp cái công trình là chăn nuôi vịt bầu Nông Phượng của Lục Yên, giống ở Lục Yên, gia đình nhà tôi cũng chăn nuôi là mua về giống về là 200 con để chăn nuôi để tăng cái thu nhập và sinh hoạt đời sống hàng ngày của gia đình.
Kết thúc năm 2020, huyện Văn Yên đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện 36 trên 36 chỉ tiêu đã đề ra và 33 chỉ tiêu được xác định theo chương trình hành động 190 của tỉnh ủy Yên Bái. Cụ thể là công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến tích cực, Công tác cán bộ được kiện toàn kịp thời sau đại hội, đảm bảo hoạt động của bộ máy thường xuyên thông suốt, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản tăng 9,9% so với năm 2019. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2.170 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu hàng hóa trực tiếp đạt 3,3 triệu USD. Các đề án chính sách thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông lâm nghiệp được triển khai kịp thời và đạt được những kết quả quan trọng. Huyện xây dựng được 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 9 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, diện tích rừng trồng đạt 2.947 ha. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện 231,3 tỷ đồng. Trong năm, toàn huyện thành lập mới 26 doanh nghiệp, 13 hợp tác xã. Các chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo được triển khai kịp thời, hiệu quả. Toàn huyện đã hỗ trợ làm nhà cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt khó khăn về nhà ở được 166 nhà, vượt kế hoạch 9 nhà. Quốc phòng an ninh được củng cố, tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kết quả các phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sẽ là nền tảng, là điểm tựa vững chắc để Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi các nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc vùng Quế, Văn Yên đều có chung niềm tự hào, phấn khởi và nhiều nguyện vọng tâm huyết. Mong muốn sau Đại hội 13 của Đảng sẽ tiếp tục có thêm những cơ chế, quyết sách thiết thực hơn nữa, giúp các địa phương miền núi, khu vực nông thôn, trong đó có huyện Văn Yên, sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để phát triển tốt hơn nữa, đời sống vật chất và tinh thần, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh không ngừng ổn định và phát triển, góp phần quan trọng vào sự phát triển phồn vinh chung của đất nước.
Những ngày qua, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Văn Yên đã dành khá nhiều thời gian để theo dõi các kênh thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ 13. Kỳ đại hội này, các tầng lớp nhân dân đều được tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị. Đây là sự chuyển biến, đổi mới đáng mừng của Đảng. Đồng chí Trần Đình Trọng, Bí thư Đảng bộ xã Yên Phú cho biết.
Tôi rất kỳ vọng vào Đại hội 13 của Đảng lần này. Mặc dù thì tình dịch bệnh COVID trong nước cũng như trên thế giới thì rất là phức tạp, mà dưới sự điều hành chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ cũng như Thủ tướng Chính phủ thì tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước thì đã được kiềm chế và kinh tế trong nước thì là phát triển ổn định. Sau đại hội thì với thế và lực của nước nhà thì hy vọng là Chính phủ cũng như nhà nước đưa được nhiều các cái chương trình dự án về cho bà con nhân dân, đặc biệt là đối với các tỉnh vùng miền núi, các huyện miền núi và các cái xã vùng sâu vùng xa để bà con nhân dân tiếp cận được các cái chương trình dự án để phục vụ cho sản xuất phát triển kinh tế của gia đình cũng như của địa phương. Bên cạnh đó thì là cũng mong muốn là Chính phủ và nhà nước thì chăm lo quan tâm đến cái đầu ra của các cái sản phẩm sản xuất nông lâm nghiệp để bà con nhân dân yên tâm sản xuất nông nghiệp cũng như yên tâm phát triển kinh tế.
Vui mừng trước những dấu ấn đậm nét đó, người dân Văn Yên bày tỏ kỳ vọng đại hội lần này sẽ tiếp tục ổn định chính trị, nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng từ trung ương đến cơ sở, quan tâm đời sống của nhân dân. Ông Nguyễn Văn Nhự, thôn trung tâm xã Yên Phú nói.
Qua nghiên cứu cái văn kiện 13 của Đảng và qua cái truyền hình thời sự của việc chuẩn bị cho đại hội 13 của Đảng, thì tôi thấy này là công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng rất cẩn thận. Đảng lãnh đạo đưa nước Việt Nam mình là cứ như thế này thì bản thân tôi là một người dân, tôi thấy là rất phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong thời kỳ đổi mới. Năm nay là tôi đã 78 tuổi rồi, thì tôi thấy thì chưa bao giờ có cái công tác chuẩn bị và có cái niềm tin vào là Đảng sẽ lãnh đạo nước Việt Nam mình tới đây là ngang với tất cả các cái nước trên thế giới. Mà tôi theo đó về kinh tế mà nói thì tôi thấy là thí dụ như cái virus vừa rồi chẳng hạn, Việt Nam không dừng vì cái virus mà vẫn tăng trưởng về kinh tế.
Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên mọi mặt của đời sống xã hội nhờ vào những nghị quyết đúng đắn của Đại hội Đảng lần thứ 12 đề ra. Cũng nhờ những quyết sách đúng đắn của Đảng trong kỳ đại hội vừa qua đã tạo ra sức bật giúp huyện Văn Yên có sự đột phá rõ nét, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Sau 5 năm nỗ lực phấn đấu, cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 38,5 triệu đồng trên người trên năm, gấp 1,6 lần so với năm 2015. Bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 2.648 lao động, vượt 1,8% so với nghị quyết. Tỷ lệ hộ nghèo trung bình mỗi năm giảm 6,08%. Đồng chí Lò Thị Lân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng nói.
Đối với xã Phong Dụ Thượng của chúng tôi là một xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên, giao thông đi lại, phát triển kinh tế xã hội mà bằng dân trí thì hết sức là khó khăn. Nhưng trong những năm trở lại đây thì xã chúng tôi cũng nhận được sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước cũng như là của tỉnh, của huyện. Đến nay cơ bản đường giao thông thuận tiện nhiều hơn và đường đến các thôn bản cơ bản đã được bê tông hóa. Về kinh tế thì được đầu tư phát triển và đã hình thành được các mô hình kinh tế có hiệu quả. Đời sống của nhân dân thì được cải thiện, đặc biệt trong năm 2019, được sự quan tâm đầu tư của các cấp, các ngành, chúng tôi đã xây dựng được cái mô hình tái định cư ở tại thôn Bản Lùng với hơn 50 hộ dân có nhà bị lũ quét và sạt lở đất và nhà ở những khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở cao. Đến nay thì các hộ đã có nhà ở an toàn, cuộc sống của người dân được ổn định. Tôi tin tưởng và kỳ vọng vào Đại hội 13 của Đảng, Đại hội sẽ sáng suốt, ban hành nhiều cái chủ trương, nghị quyết để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân để đưa đất nước ta cũng như là đưa huyện Văn Yên của chúng tôi trở thành một huyện phát triển giàu mạnh.
Không chỉ kinh tế khởi sắc, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được huyện đặc biệt chú trọng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội. Huyện Văn Yên cũng đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, sử dụng luân chuyển và bố trí đúng cán bộ. Chú trọng đổi mới phương pháp, phong cách lề lối làm việc của các cơ quan tổ chức theo hướng khoa học, dân chủ, chuyên nghiệp, sâu sát, đi đôi với đổi mới phương thức lãnh đạo bằng hành động nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sát cơ sở, hướng về cơ sở với phương châm dân chủ cởi mở trong nhiệm kỳ mới chính là mong muốn và nguyện vọng chung của người dân Văn Yên để đưa nghị quyết của Đảng các cấp vào cuộc sống. Đồng chí Triệu Quý Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quang Minh cho biết.
Tôi mong muốn trong nhiệm kỳ 2020-2025, Trung ương Đảng, các cấp ủy Đảng sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy và trực tiếp và thường xuyên là ban chấp hành theo hướng đi sâu đi sát ở cơ sở với phương châm dân chủ cởi mở lắng nghe ý kiến của cán bộ đảng viên và nhân dân. Tôi mong muốn đại hội sẽ lựa chọn được các đồng chí có đức, có tài, có tâm, có tầm vào ban chấp hành Trung ương Đảng khóa mới và ban chấp hành khóa mới sẽ đoàn kết, thống nhất, đồng lòng ra được những chủ trương chính sách hợp với lòng dân.
Cùng với cả nước, người dân huyện Văn Yên đang hướng về đại hội với kỳ vọng lớn lao, mong muốn đây sẽ là kỳ đại hội thành công, tạo thêm xung lực mạnh mẽ để đất nước tiếp tục đạt được những thành tựu rực rỡ trong giai đoạn phát triển mới.
Tới đây, chương trình Tiếng Nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện xin phép được khép lại. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.